xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay. Quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với Mục sư Nguyễn Trung Tôn tại Thanh Hóa, Việt Nam. Xin kính chào Mục sư Nguyễn Trung Tôn, đây là Dương Phục từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin chào Mục sư, gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, thưa Mục sư.
Dạ, xin cho Tôn gửi lời chào anh Dương Phục, cho Tôn cũng gửi lời của anh tới tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn.
Vâng, thưa quý thính giả, Mục sư Nguyễn Trung Tôn là một trong những lãnh tụ tôn giáo tranh đấu nổi tiếng ở tại Việt Nam, cũng đã từng bị Cộng sản cầm tù. Tuy nhiên, chúng tôi muốn trước khi vào câu chuyện thì muốn xin Mục sư Nguyễn Tôn tự giới thiệu về mình một lần nữa để mà quý thính giả có thể mà biết rõ hơn về Mục sư Nguyễn Trung Tôn cũng như là quá trình hoạt động và tranh đấu của Mục sư Nguyễn Trung Tôn ở tại Việt Nam. Thưa Mục sư.
Dạ, xin thưa anh Dương Phục, thưa quý khán thính giả, thì Tôn sinh năm 1971 tại quê hương Thanh Hóa. Gia đình Tôn thì trước đây cũng là gia đình đồng cố nông, đi theo chủ nghĩa cộng sản, cũng có nhiều người thân đã tham gia trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp cũng như là cuộc chiến tranh hai miền Nam Bắc. Và gia đình không theo đạo, nhưng mà đến khoảng năm 2002 thì bắt đầu Tôn được nghe về Chúa và theo đạo Tin Lành. Thì cũng chính cái giai đoạn đấy thì bị bắt bớ vì lý do hành đạo, bị đàn áp, và Tôn quyết định đi học thần học, và vừa học vừa tập thành học về Chúa cho đến năm 2008. Tôn được công nhận là mục sư nhận chức của Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam. Nhưng mà trong cái quá trình thời gian vừa hầu việc Chúa đấy thì Tôn cũng chứng kiến nhiều những cái cảnh bất công trong xã hội, đặc biệt là việc cái quyền tự do tôn giáo, quyền tự do ngôn luận. Và Tôn cũng đi chỗ này chỗ kia qua cái việc truyền đạo của mình thì tiếp xúc với nhiều người dân trong Việt Nam và thấy cái xã hội nó quá bất công, nhiều người dân thấp cổ bé họng bị đối xử phân biệt. Cho nên Tôn đã lên tiếng và bênh vực cho những người dân này. Và năm 2011 thì Tôn bị bắt cầm tù với cái tội danh là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 của Bộ luật hình sự. Tôn bị kết án 2 năm và mới ra tù năm 2013, đến nay đã được hơn một năm. Và trong thời gian ở tù cũng như là khi ra khỏi nhà tù thì cho đến giờ phút này Tôn vẫn xác định rằng mình không phải là người phạm tội, mình chỉ đấu tranh để đòi quyền sống, quyền làm người và sự toàn vẹn lãnh thổ. Nên Tôn tiếp tục trên cái con đường tranh đấu. Cho đến giờ phút này thì Tôn đã ra khỏi tổ chức của Hội Thánh Tin Lành Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam vì lý do tham gia vào các cái hoạt động chính trị, cho nên cả giáo quyền cũng cho lẫn xã hội họ không có tiếp tục bổ nhiệm chức vụ. Vì vậy mà Tôn vẫn đang ở trong cái giai đoạn bị quản chế và chỉ là một mục sư tự do, không có lệ thuộc bất cứ một giáo hội tổ chức tôn giáo nào. Và bây giờ thì Tôn là thành viên đồng sáng lập của Hội Anh Em Dân Chủ, ra đời từ tháng 5 năm 2013. Tôn là thành viên sáng lập cũng như là một thành viên đại diện trong ban đại diện để lo cái khu vực của miền Trung của Hội Nhân Dân Chủ cho đến giờ phút này.
Vâng, cảm ơn Mục sư Nguyễn Trung Tôn đã đường phát biểu tại thành phố Thanh Hóa. Thanh Hóa cũng là nơi có nhà tù rất là nổi tiếng, đã từng giam giữ những nhân vật như là Lê Thị Công Nhân cũng từ nhà tù Thanh Hóa, rồi Cù Huy Hòa Vũ cũng từ nhà tù Thanh Hóa. Và cái chế độ của nhà tù không riêng ở Thanh Hóa mà khắp nơi trên toàn quốc Việt Nam là một chế độ hà khắc, vi phạm nhân quyền. Và Mục sư Nguyễn Trung Tôn là người đã tranh đấu và đã lên tiếng dùm một số những cái người đã từng ở tù hoặc đang ở tù mà bị hành hạ. Thí dụ như là chị Hồ Thị Bích Khương là một trong những cái nhà tranh đấu mà người tù lương tâm có nổi tiếng, cũng đương bị ở trong nhà tù. Và bản thân của mục sư Nguyễn Trung Tôn, thưa quý thính giả, như là vừa nói hồi nãy là cũng đã ở tù 2 năm về cái tội gọi là tội tuyên truyền chống cộng sản. Thưa mục sư Tôn, bây giờ cái đề tài ngày hôm nay chúng ta xoáy quanh vào những cái điều mà mục sư biết về một nhà tù cộng sản, về cái sự hà khắc, về cái sự chà đạp nhân quyền ở trong nhà tù như thế nào. Thì bản thân của mục sư đã từng ở tù thì cái đời sống ở trong nhà tù cộng sản nó như thế nào, thưa mục sư Tôn ạ?
Dạ, thì cái điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với quý vị cái thân phận của một người tù, thì chắc là quý vị ai đã từng ở tù Việt Nam cũng biết đấy, là khi vào đến nhà tù rồi thì thân phận của người tù nó không được quên là một quân như là một con người nữa. Ở trong tù, nhà tù tạm giam Nghệ An với chúng tôi, người tù có cái câu nổi tiếng mà ai truyền miệng đấy là: cảm ơn Đảng mới cho ta chữa lại 80 chân vẫn phải được gọi là thằng. Đã vào trong tù đấy thì dù già dù trẻ thì đều là bị gọi là thằng, là thằng, là con, thằng tù, con tù. Và dù cán bộ họ có trẻ bao nhiêu đi chăng nữa thì người tù đều phải gọi họ bằng ông, hoặc là xưng con hoặc xưng cháu. Cho nên cái sự phân biệt giữa người tù với người cán bộ quản giáo là nó đã một trời một vực. Song song nữa thì vào trong tù thì nó cũng phân biệt ra rất là nhiều tầng lớp ở trong nhà giam. Đối với những cái tù nhân hình sự thì nếu mà họ có buôn bán heroin, họ là những tù băng đảng ở ngoài xã hội, và mặc dù là họ vào trong tù nhưng mà vẫn có những cái băng đảng của họ ở bên ngoài lo tiền bạc đút lót cho các cán bộ trại giam, thì họ được làm những cái công việc mà rất là nhàn, ví dụ như là họ làm trực đội hay là đội trật tự hay là làm bên thi đua vân vân. Và họ là những người mà thay mặt được cán bộ quản giáo trao cho những cái quyền mà thay mặt cán bộ quản giáo để trừng trị những người tù khác. Thì ở trong cái nhà tạm giam đấy thì thường thường ấy thì khi mà tôn vào đấy thì để chưa nói là làm trật tự vệ sinh gì hết, nhưng mà chỉ vào một cái buồng chọn đấy, buồng gọi là buồng vệ sinh đấy, thì một người tù như vậy ở tạm giam ở đấy 3 tháng thì cũng phải thời điểm đáng phải nộp cho cán bộ quản giáo trực nhà lại khoảng 5 triệu đồng. Bây giờ thì chắc nó phải lên đến chục triệu đồng để được vào ở trong một cái buồng giam gọi là buồng giam tự giác. Và hàng ngày đấy thì chính những cái tên tù mà nó đút tiền cho cán bộ quản giáo đấy là nó là những tên mà nó chuyên gây áp lực trên những phạm nhân khác. Hàng tháng đều phải có người nhà đi thăm nuôi thì đều phải đút tiền cho cán bộ quản giáo, bất cứ một người tù nào, kể cả tù nhân chính trị họ cũng tìm cách họ ăn chậm. Đấy là ở trong nhà tù tạm giam, trại tạm giam đấy thì trong các cái phòng thăm gặp đấy thì trại giam cũng làm ra vỉa là cấm không cho đút lốt tiền, cho nên họ cắm cái máy quay camera ở ngay phòng thăm gặp. Nhưng mà trên thực tế đấy thì ở bên ngoài cổng trại đấy thì mỗi một quản giáo trại giam đấy thì họ đều bắt tay với một số các cái quán nước, các cái chủ quán hàng ở ngoài đường, và người tù ra đi gặp người nhà đấy thì chỉ có một cái bổn phận là phải dặn, phải nói tốt cho trại giam, không được nói những cái gì khổ cực hay là xấu xa trong trại, cái gì bất công trong trại là không được nói, vì nếu mà nói ra thì cán bộ họ người nhà biết, cán bộ họ biết thì là vào trong buồng giam sẽ bị đánh đập, bị trù dập. Cho nên người tù chỉ được nói những cái điều gì tốt hoặc là không tốt cũng phải nói cho nó tốt, và dặn người thân của mình phải đến cái quán ông A bà B ở ngoài đường đấy để gửi cho cán bộ này cán bộ kia 1.500.000 gì đấy để cái người cán bộ đấy họ khi mà hết giờ làm việc thì họ ra cái cửa hàng, cái quán ở ngoài đường đấy là họ nhận cái tiền quà của tù nhân, thân nhân tù nhân gửi cho họ, thì vào buồng giam họ mới đối xử cho nó nhẹ nhàng. Còn nếu không ấy, ai mà đi người nhà đi thăm tù nhân mà không có tiền cho cán bộ đấy thì vào buồng giam thì họ đối xử rất là hà khắc, như là cắt nước, rồi là cho không cho nước buồng có nước tắm cho đầy đủ, hoặc là nước uống họ cũng chia thiếu, vân vân. Nhiều khi họ mà bị lý do này, lý do khi họ đem tù ra họ đánh. Thì thưa với quý tù quý thính giả, thì ở cái nhà tù Nghệ An mà tôi ở thời gian tạm giam tới một năm rưỡi đấy, thì có nhiều những cái hình thức mà các cái cán bộ quản giáo họ đánh tù, như là họ dùng họ bắt tù nhân ngồi chồm hổm ở trên nền đất, và họ lấy chân họ kéo cái một chân ra, họ dẫm lấy giày họ dẫm lên một cái cột chân của mình, và họ dùng cái thước lim ấy họ đập vào hai bên cái mắt cá chân, là họ gọi là cho điện giật ấy. Nhưng mà thực ra là họ cầm cái thước ấy họ đập vào hai cái u mắt cá, cái u khớp chân đấy, và có những người bị đập khoảng 5-6 cái thôi là cái chân đã sưng vù lên, hoặc là họ dùng cái ổ khóa tù họ đập vào đấy, mà đấy là nhẹ. Còn nếu mà nặng hơn nữa đấy là nếu như mà các tù nhân mà họ ghét đấy, chỉ cần họ bắt lỗi như là nói lớn trong buồng giam, hoặc là một cái lỗi gì đấy, hoặc là không chào cán bộ thôi, thì họ có thể lột quần, bắt lột hết quần áo, nằm sấp xuống, và họ dùng cái roi thép B40 mà nó chặt văm văm ra có những cái vết xước đấy, và họ đập họ vụt vào trên các cái mông lên lưng của tù nhân, khiến cho máu chảy ra, và cái vụt như vậy nó đau, có thể đau đến 4-5 ngày còn chưa hết đau. Và nhiều các cái hình thức khác nữa, không những là các cái cán bộ họ đánh như vậy, nhưng mà nhiều khi họ còn đập đèn xanh, hoặc là xúi dục cho phép những cái tù tự giác, hay là các buồng trưởng của các cái buồng ấy, là những người mà được cán bộ đã đào đút tiền nhiều cho cán bộ đấy, để đánh đập những cái anh em ở trong buồng, mà nếu như mà người đấy là tù nhân chính trị, hoặc là người đấy là những người mà không có đút tiền cho cán bộ, hoặc là những người đấy đi cung mà chưa có khai thác được cung, thì về nhà họ dùng những tù nhân để đánh, để ép, và xúi dục mớm cung mớm mồm để cho những cái tù nhân đấy hoảng sợ mà phải đi cung khai, phải thừa nhận một số những cái hành vi mà mình có thể làm hay không làm. Nhưng mà thường thường thì họ dùng như vậy. Còn khi mà đến cái môi trường trại giam đấy, môi trường mà cải tạo đấy, thì thưa với quý vị rằng thường thường ấy thì cũng đến trại giam khi hành án thì nó cũng chia phân ra nhiều cái loại tù. Những cái anh em mà đặc biệt là đồng bào Tây Nguyên, tôi ở với rất là nhiều người Tin Lành Tây Nguyên mà họ bị bắt từ năm 2004 đến 2007-2008 ấy, thì hầu hết là gia đình xa xôi, có khi cả năm mới đi thăm con được một lần, hoặc là gửi được một vài lần quà. Anh em họ sống rất là khắc khổ, và họ sẽ lao động rất là nặng nhọc. Còn lại là những cái trẻ mà làm gián điệp cho Trung Quốc ở khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng, Lạng Sơn vân vân, thì rồi những cái trẻ mà tham ô hoặc là bọn buôn bán heroin vân vân, là những trẻ mà có tiền đấy, thì chúng đút lót cho cán bộ, và hàng năm thì nó đều được xếp loại thi đua, được vào những cái chân trong đội thi đua, và nó xếp vào cái loại khá tốt, xuất sắc, thì nó được giảm án nhiều. Nhưng mà thực ra nó lại không phải lao động nhiều như những anh em nghèo khổ, và chính chúng này có những người thì được đưa vào làm trong cái chân giáo dục chẳng hạn, thì thực ra hàng ngày nó chẳng có dạy dỗ gì. Một số anh em đi học lớp xóa mù đấy, thì đến cả năm nó tại giam thì họ nhận tiền từ tổng cục 8 mà là chương trình xóa mù cho tù nhân, nhưng mà thực chất thì chạy về cán bộ giáo dục không có chi có đồng nào cho công tác giáo dục, mà các cái tù nhân có tiền họ phải bỏ tiền ra mua sách vở, trang bị tấn đảng vân vân. Nếu anh muốn được nhàn, được làm giáo viên trong tù đấy, thì anh sẽ tự bỏ tiền ra đầu tư mở lớp dạy. Còn các cái chi phí của nhà nước cho cái tiền giáo dục đấy thì là cán bộ giáo dục nó ăn. Thì những cái tù nhân mà được giao làm cái công tác giáo dục đấy thì họ cũng chẳng dạy gì. Đến đó một số anh em đến học có khi cả tháng học một buổi hai buổi gì đấy, họ cũng chẳng dạy gì. Lúc nào có cán bộ đến thì họ viết vài cái chữ lên trên bảng vậy, rồi họ dạy lơ lơ láo láo. Có những người mà học 4 năm không biết chữ nghĩa gì, rồi đến cuối còn đến khi thi thì vẫn cứ thi cứ miễn là nhận cái đấy, ký cái cầm cái bút ký ký cái tên mình vào nhằng nhằng vào đấy là được. Còn tất cả những bài thi thì cái tay giáo viên đấy nó ghi hết là, và kết quả mù vẫn cứ là mù chữ vẫn cứ là mù chữ, nhưng mà chủ yếu là nó có bài vẽ như vậy để nó ăn tiền của nhà nước, ăn tiền của nhân dân. và nó làm khổ những cái người tù. Và đặc biệt là ở trong trại giam thì có rất là nhiều những cái bất công, như Tôn vừa nói, tức là kẻ có tiền thì thích làm gì thì làm, nó lạm quyền, nó làm nhũng loạn ở trong trại giam, nó cấu kết với cán bộ trại giam để nó trù dập những người tù lương tâm hoặc là những người không có tiền bạc, đặc biệt là những ai mà muốn thể hiện cái thái độ phản đối hoặc là tố cáo những hành vi đấy thì lại bị trù dập, bị kỷ luật, bị biệt giam. Rất là nhiều tù nhân bị còng chân, truyền tay, bỏ đói để cho phải sợ. Có những người ở trong tù đấy, khi mà bị kỷ luật đấy thì họ bắt lột hết quần áo ra và họ rải cả mũi lên trên cái bục nằm, bục bằng xi măng ấy, và họ còng chân bắt nằm ở trên đấy. Là người mà nó bị lỡ lết ra vì chỉ vì là đi kỷ luật chỉ một tuần hay 10 ngày thôi, nhưng mà chân thì bị chuyền nó sưng lên, người thì nó bổ mũi lên trên cái bục nằm đấy, cho nên là nằm lên thì nó lỡ lết, rất là khổ sở. Bệnh nhân thì ốm đau thì nói là trại giam có thuốc, nhưng mà thực tế thì đau đầu, đau chân, đau gì thì nó cũng chỉ có vài viên thuốc Sintamin. Tha sáng nào thì y tá, y sĩ cũng xuống đi dọc dọc qua cái buồng giam, nhưng mà họ không có vào buồng giam mà họ đi dọc qua bờ rào và họ khám bệnh qua cái bức tường như vậy. Họ hỏi bệnh như thế nào thì bệnh nào cũng vậy, đau đầu hay đau chân, đau mắt, đau bụng gì cũng chỉ có mấy viên thuốc thôi mà thôi. Khi mà một bệnh nhân bị ốm nặng cần phải đi cấp cứu thì nhiều khi còn phải kêu gào hàng mấy tiếng đồng hồ. Bệnh nhân kêu gào và các tù nhân kêu gào mà người ta còn chưa đến. Tôi còn chứng kiến của cả những trường hợp mà bệnh nhân bị cấp cứu mà chúng tôi lúc giữa đêm chúng tôi đập buồng kêu gào là có tù nhân bị cấp cứu, nhưng mà phải hàng tiếng sau bác sĩ trực trại họ mới đến, họ vô hô ló đầu vào, họ hỏi ai nói tên người đấy bị bệnh rồi, họ lại còn đi ra đi gọi bác sĩ hàng tiếng sau nữa mới vào. Thì vào đến nơi thì cái bệnh nhân đấy đã chết trong buồng giam rồi. Đấy, nhiều cái trường hợp mà nó rất là tang thương ở trong nhà tù. Thì đặc biệt là mới đây tôi có nhận được một số cái thông tin từ trong trại tù Thanh Hóa mà do nữ tù nhân Võ Thị Thu Thủy có gửi ra, cũng trong đấy thì tôi cũng có gửi đăng trên trang tù nhân lương tâm và một số trang mạng để mọi người cũng biết. Thì thực ra ở trong tù đấy thì anh em cũng rất là nỗ lực để sống làm sao cho nó đúng với nội quy trại giam, để giữ cái đời sống kỷ luật để có thể sớm được về với gia đình người thân. Nhưng mà không phải ở trong môi trường nhà tù thì mình sống giữ kỷ luật là một người tốt đâu. Vì nếu mà sống đúng quy định của trại giam thì mình đã trở thành cái người không tốt rồi. Vì ở trong nhà tù cái điều lệ, cái nội quy nó đề ra như vậy, nó chỉ là hình thức thôi. Còn thực chất là nó được tính toán với nhau bằng tiền bạc. Chỉ có những người nào có tiền, có quan hệ thì mới với cán bộ thì mới có thể được xếp loại khá, loại tốt và không bị kỷ luật. Còn bất cứ người nào cũng vậy, nếu như mà anh thực hiện đúng nội quy trại giam thì coi như anh là người không làm đúng theo cái ý muốn của cán bộ thì anh sẽ bị bỏ vinh cớ này cái cớ kia để họ đưa đi kỷ luật. Thì đặc biệt là Tôn có rất là thân gia đình Tôn với gia đình chị Hồ Thị Khương thì cũng rất là thân từ trước, cho nên chị là người mà Tôn cũng rất là quan tâm. Và Tôn được biết thì chị Khương thì cũng bị đánh đập rất là nhiều, ngay cả từ cái thời kỳ đang ở tạm giam ở tại công an tỉnh Nghệ An thì chị cũng đã trong vòng một năm rưỡi bị giam ở đấy thì chị cũng đã ít nhất tới 5 lần bị kỷ luật, và cũng phải 5-7 lần chị bị cán bộ đánh, và họ đặc biệt là có những lần là cái nữ cán bộ tên là Hường ấy còn mở buồng giam, cái nhà giam B4B mở buồng giam để cho các phạm nhân khác vào buồng và đánh chị Khương rất là tàn nhẫn, là khiến cho máu mồm phải chảy ra. Rồi có lần về trại năm thì chị còn bị đánh cho băng huyết, không nó giọng lên bụng khiến cho bị băng huyết và không được đi chữa trị. Tay thì cũng bị họ đánh cho bị gãy cái bên xương vai trái đấy, đến giờ này vẫn không được đi chữa trị. Và nhiều lần khác nữa chị bị đánh đập, mà cái đợt rét đầu năm 2014 này ở Thanh Hóa thì rất là rét, đợt tháng 2, tháng 3 trời rất là rét, nhưng mà vào buồng giam thì họ không có cho mặc đem theo đồ quần áo ấm mà chỉ cho mặc một bộ áo tù thôi, cho nên rét quá rét thì chị đã lấy cái mùng của trại giam để quấn vào người, thì lại bị cán bộ họ đi mở cửa họ thấy như vậy họ lôi ra và làm rách mùng, họ lại đổ cho chị nó phá hoại tài sản của trại giam, họ lại tiếp tục kỷ luật. Và vào ngày 29/3 năm 2014 này thì chị Hồ Tĩnh Cương là bị một cán bộ tên là Hà Thị Liên đánh đến ngất xỉu và phải đi cấp cứu. Bà Liên này còn tuyên bố là mày là tù, tao là công an, tao đánh cho mày chết, tại sao mày dám tố cáo công an. Và cái nội dung này thì tôi cũng được nhận tin từ không những chị Cương nói là đi người nhà đi thăm chị Cương, mà tôi cũng nhận được những cái nội dung thư từ chị Thủy và một số tù nhân khác gửi về, trộm gửi ném về cho gia đình. Cho nên tôi cũng biết được cái thông tin này, thì cũng xin sơ qua để quý vị được biết. Đặc biệt cái trại giam Hà Nam mà tôi ở cái trại cải tạo ở Hà Nam, mà nơi đấy bây giờ cha Lý đang sống đó, đang bị giam giữ ở đấy. Thì có những cái thời kỳ mà chúng tôi ở trong cái khu nhà giam đấy là chuyên làm cái mây che đan, và cán bộ quản giáo đấy thì họ mua giang về rất là nhiều, mà không có cái sân phơi giang, cho nên họ phơi xung quanh cái khu buồng giam. Và trời mưa đấy thì khi mà trời mưa đấy thì mặc dù là ban giờ nghỉ trưa hay là ban đêm, họ vẫn mở cửa buồng mà để bắt phạm nhân phải ra để chạy giang tắt đóng lại. Và nhiều hôm là vì trời mưa giang không có phơi được thì giang nó bị mốc, họ đem cả lưu huỳnh và chất đến và họ bỏ vào để họ xông cho cái nấm mốc ở trong giang nó bị chết đi đấy, để cho giang khỏi bị mốc ấy. Và nó là khiến cho cái khối lưu huỳnh ấy nó xông vào trong buồng giam, vì là giang thì tắt với xung quanh cái khu nhà giam mà họ xông như vậy đấy, thì các cái phạm nhân bị giam ở trong buồng giam không có lối nào thoát và đều phải ngửi cái khối lưu huỳnh, và có những người phải ngắt đi trong đêm chỉ vì cán bộ họ xông cái khối lưu huỳnh. Cho nên họ xem cái mạng người không bằng cái thanh giang của họ. Thì các cái cán bộ trại giam là họ thầu với trại giam, họ làm khoán, cho nên cái số giang hoặc là số vật liệu họ mua về là họ phải trả tiền, rồi họ khoán nhân công, họ bắt tù giam tù nhân làm tăng hơn cái mức khoán để họ có hoa hồng, họ hưởng được hoa hồng lợi nhuận từ cái việc đầu bắt phạm nhân lao động cả ở ngoài thời gian, hoặc là ở khu vực trại giam đấy thì lúc tôi ở thì còn không có xưởng sản xuất, không có nơi lao động, mà bắt ngồi ở ngoài trời nắng để làm việc rất là khổ sở, mà lại còn bị cái thường hay bị xông những cái khối lưu huỳnh vào đấy. Cho nên hầu hết các cái sức khỏe của tù nhân rất là yếu, và hầu như là ra về thì ai cũng mang bệnh ở trong người. Bản thân tôi chỉ ở tạm giam có 1.5 năm và đi ra cải tạo 6 tháng ở cái khu vực cải tạo Hà Nam thôi, nhưng mà khi trở về nhà cũng đã mang theo hàng loạt các cái bệnh tật. Cho nên đối với một người tù mà ở dài tới 15-20 năm như cha Lý hay là một số các tù nhân khác họ ở lâu đấy thì rất là nguy hiểm cho mạng sống của họ. Họ có thể chết bất cứ lúc nào vì những cái chế độ hà khắc của nhà giam và những cái hành vi mà xem nhẹ cái tính mạng con người ấy, thưa quý vị.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với mục sư Nguyễn Trung Tôn đương phát biểu từ tỉnh Thanh Hóa ở tại Việt Nam về cái tình trạng lao tù. Thưa mục sư Tôn, khi mà nói đến tù cải tạo thì Cộng sản thường dùng những cái từ hoa mỹ là học tập cải tạo, nhưng mà thực chất là cái nhà tù mà không những nhà tù mà đây là tù tàn tệ nhất trên thế giới, không có một nhà tù nào mà là có thể tự do đánh đập bởi các cai tù như là mục sư vừa kể. Cái chị mà mục sư Tôn vừa nhắc tới, Võ Thu Thủy cũng như là tù nhân lương tâm Hồ Thị Bích Hương hiện tại bây giờ đương ở nhà tù Thanh Hóa phải không ạ? Và hai chị bị tù về cái tội gì? Án tù là bao lâu ạ? Còn phải ở tù bao lâu nữa?
Dạ thì chị Võ Thị Thu Thủy là người ở Quảng Bình, chị cũng bị bắt cùng thời gian với tôi, và chị Khương ở trong Nghệ An. đó là vụ của chị Thủy thì bị xử cùng với anh Nguyễn Văn Thanh người Nghệ An, thì anh Thanh đã vào tù. Chị Thủy phiên sơ phúc thẩm thì nó xử 5 năm, nhưng mà phiên sơ thẩm nó xử 5 năm, nhưng đến phiên phúc thẩm thì nó xử xuống 4 năm vì nghe đâu là gia đình đã phải chạy chạy trọt bút lót cho cơ quan điều tra hay là cho viện kiểm sát gì đấy tới hàng trăm triệu. Cái này là tôi chỉ nghe nói thôi, không phải bản thân chị Thủy chạy trọt nhưng mà gia đình họ đã chạy trọt hết hàng trăm triệu để cái phiên phúc thẩm nó xử xuống được 1 năm, tức là còn 4 năm, và bản thân chị Thủy là phải nhận tội, thừa nhận mình phạm tội thì nó mới xuống án được 1 năm, và chắc chị Thủy cũng chỉ còn nay đến cuối năm là về, tức là còn khoảng 6-7 tháng nữa, còn Tết âm lịch này về. Còn chị Khương thì bị án 5 năm, cũng theo điều 88 như chị Thủy, đó là tội tuyên truyền chống nhà nước, và chị Hồ Bích Khương cả hai phiên nó đều xử y án là 5 năm tù giam, và chị Hồ Bích Khương sẽ hết án vào ngày 15 tháng 1 năm 2015, và như vậy là chỉ còn một khoảng 18 tháng nữa ở trong tù nữa. Thì hiện tại thì ở K4 trại 5 đó thì có chị Võ Thị Thu Thủy, có chị Hồ Thị Khương và blogger Tạ Phong Tần đều đang bị giam ở cái K4 này, nhưng mà hầu hết thì họ cũng thường hay bị kỷ luật, cho nên mặc dù là nói ở cùng đấy nhưng mà cũng không mấy khi họ được ở với nhau, vì họ là những người hay bị đưa đi kỷ luật biệt giam, cho nên chị em họ cũng rất ít được gặp nhau.
Vâng, cái tội gọi là tội tuyên truyền chống nhà nước cộng sản mà bị bắt tạm vào tù rồi đấy, bây giờ lại bị hành hạ trà đạp đánh đập ở trong tù như vậy, thì chính mục sư cũng bị tù về cái tội gọi là tuyên truyền chống cộng sản. Cái điều mà 88 này thì ở bên hải ngoại này đang có những cuộc tranh đấu về những cái hình thức nhà tù, tố cáo trước dư luận thế giới về cái chuyện bị tra tấn ở trong tù. Chúng tôi được biết qua cuộc phỏng vấn với anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ở tại Khoa Tịnh Đốn, thì đưa cái điều này để mà ra điều trần trước Quốc hội, trong đó có đưa cái trường hợp của chị Hồ Thị Bích Hương là bị đánh đập tàn nhẫn thế nào, và để xin có một dân biểu nào bảo trợ cho cái trường hợp của Hồ Thị Bích Hương. Theo như mục sư Tôn, với kinh nghiệm ở tù của mục sư cũng như là bây giờ vẫn liên lạc thường xuyên với cấp những người ở tù như là chị Hồ Thị Bích Hương, chị Võ Thu Thủy hay là blogger Tạ Phong Tần, thì cái sự can thiệp vận động ở nước ngoài thì có hiệu lực không?
Vậy thì chúng ta biết được rằng nếu mà sự can thiệp nó phải từ một quốc hội, một chính giới, một chính cụ thể nào đấy gây áp lực trên chính phủ của Việt Nam thì nó mới có hiệu quả. Chỉ là đưa lên truyền thông, đăng trên các trang mạng báo chí thì nó không có tạo được áp lực gì, vì những cái chuyện này thì nhà cầm quyền cộng sản họ trên rất là xem thường, đặc biệt là các cái công an trại giam cấp dưới đấy, nó họ không có quyền gì quyết định cho các cái tù nhân ra tù hay là ở tù hay là gì hết, nhưng mà hoặc là kể cả cái vấn đề mà đánh đập tù dập cũng vậy. Nếu như mà thực sự mà nếu như mà áp lực quốc tế nó phải đi đến cụ thể các cái tổ chức có uy tín hoặc là các chính phủ có thể bằng điều kiện này điều kiện kia để gây áp lực lên trực tiếp chính phủ Việt Nam, và chỉ khi chính phủ Việt Nam họ nhận được một cái gì đấy qua cái món quà trao đổi cái việc trao đổi đấy, thì họ mới lệnh xuống cho cán bộ cấp dưới phải đối xử với các cái tù nhân mà chúng ta yêu cầu một cách tử tế hơn, hoặc là họ mới trả tự do. Còn nếu không đấy thì có thể nhiều khi nói thật, nhiều khi tôi cũng là người mà đưa tin lên truyền thông, nhưng mà nhiều khi phải cân nhắc rất là kỹ. Nhiều lúc thì anh em ở trong trại giam họ cũng cứ muốn mình phải đưa tin lên cho họ để cho nó đỡ bị thế này cái kia, nhưng mà nhiều khi nó lại phản tác dụng. Khi mà những cái thông tin đấy mà đưa lên ấy, mà trại giam nó phát hiện được ấy, nó lại vinh cớ, lấy cớ nó lại thù dập anh em nặng hơn. Nếu như mà chưa có cái chỉ đạo từ trên chính phủ xuống, thì trại giam nó xem những cái bài viết của mình trên mạng hoặc là những cái thông tin đấy nó rất là tầm thường, và nhiều khi nó còn nói rằng do các tù nhân này đã dựng chuyện hoặc là mà làm tiết lộ hoặc là gửi thư lậu ra ngoài vân vân, nó lại còn lấy cớ nó kỷ luật hoặc là nó hành hạ anh em hà khắc hơn. Cho nên trong cái việc mà đưa thông tin, cung cấp thông tin ra thì chúng ta cần phải cân nhắc và làm việc trực tiếp, như anh tôi đã từng là gửi đơn cho và hồ sơ của chị Hồ Tấn Cương cho anh Nguyễn Đình Thắng để có thể vận động Quốc hội Hoa Kỳ đấy. Thì chúng ta phải làm nó đúng đúng lối, đúng đường, hoặc là đúng cái cơ quan ngoại giao. Nếu không thì vô hình chung nó lại làm khổ cho anh em hơn nữa. Và chúng ta biết rằng nhà cầm quyền cộng sản thì họ chỉ thả tù nhân lương tâm khi mà họ đạt được một cái mục đích nào đấy, họ đưa ra để trao đổi để đạt được một cái mục đích nào đấy. Và cái việc này nó cũng bất lợi cho những người đấu tranh ở trong nước. Đấy là và nhà cầm quyền cộng sản họ thấy rằng tù nhân lương tâm là một cái món lời đối với họ, tức là chỉ